truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ năm, ngày 18 tháng 5 có những nội dung chính sau đây.
Sau 3 ngày làm việc khẩn trương với tinh thần dân chủ, nghiêm túc, trách nhiệm trước cử tri và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, kỳ họp thứ tư Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 13 đã hoàn thành chương trình đề ra.
Lãnh đạo thành phố Thái Nguyên tổ chức dâng hương tại khu di tích lịch sử sinh thái An toàn khu Định Hóa hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ về An toàn khu Định Hóa, cùng Trung ương Đảng, Chính phủ, lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và kỷ niệm 127 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Quảng cáo trực quan là nhu cầu không thể thiếu trong hoạt động kinh doanh thương mại dịch vụ. Nhưng việc quảng cáo như thế nào cho văn minh, đúng theo quy định, không làm xấu mỹ quan đô thị là điều đáng bàn. Tại một số tuyến đường và các khu dân cư trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, nhiều tổ chức cá nhân đã và đang quảng cáo giao vặt sai quy định, gây bức xúc trong nhân dân. Chuyên mục xây dựng và quản lý đô thị trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Sáng 18 tháng 5, kỳ họp thứ tư Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên khóa 13 bước sang ngày làm việc thứ 3, tiến hành thảo luận, thông qua các nghị quyết và bế mạc kỳ họp. Tới dự có các đồng chí Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tại phiên họp, các đại biểu đã nghe báo cáo tổng hợp hơn 100 lượt ý kiến thảo luận tại các tổ trong ngày làm việc thứ hai của kỳ họp và nghe lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh giải trình làm rõ những ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh về nội dung các văn kiện được trình tại kỳ họp. Để thực hiện tốt nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế xã hội trong năm 2017, đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị các sở ngành địa phương cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau.
Để thực hiện thắng lợi mục tiêu năm 2017, đề nghị các cấp các ngành cần tập trung thực hiện nghiêm, đồng bộ, tích cực các giải pháp đã đề ra. Trong đó chúng ta hết sức chú ý tập trung triển khai thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm mà đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp. Đặc biệt là tăng cường kỷ luật tài chính ngân sách nhà nước, giám sát quản lý chỉ đạo chặt chẽ hoạt động thu chi ngân sách, chống chuyển giá, trốn thuế, kiểm soát để đảm bảo không làm tăng nhanh nợ công mới, tổ chức thực hiện tốt kế hoạch đầu tư công năm 2017, theo dõi đôn đốc tiến độ giải ngân, tạo điều kiện cho phát triển kinh tế tư nhân, tiếp tục thu hút đầu tư, ưu tiên dùng các nguồn lực thỏa đáng cho các dự án có sức lan tỏa và động lực cho phát triển chung, tăng cường triển khai các hình thức xã hội hóa trên các lĩnh vực giáo dục, y tế, mạnh dạn huy động các nguồn lực từ các nhà đầu tư bằng các hình thức đầu tư đối tác công tư PPP, nghiêm khắc trong xử phạt và xử lý các vi phạm về quy định tiến độ, chất lượng và kiên quyết bảo vệ môi trường. Chúng ta đều đề ra nêu cao thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và phòng chống tham nhũng, tập trung xây dựng bộ máy chính quyền địa phương tinh gọn, nâng cao hiệu lực hiệu quả, quyết liệt hành động, tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động đầu tư, kinh doanh, lấy phục vụ nhân dân và doanh nghiệp làm trọng, thúc đẩy tạo điều kiện cho các doanh nghiệp khởi nghiệp tiếp cận các nguồn vốn đầu tư, ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao chất lượng dịch vụ công, đẩy mạnh áp dụng công nghệ cao trong nuôi trồng, sản xuất, chế biến các mặt hàng nông nghiệp, chú trọng kết nối cung cầu, xây dựng chuỗi thực phẩm sạch trên địa bàn tỉnh.
Trên cơ sở thống nhất cao, các đại biểu Hội đồng Nhân dân đã biểu quyết thông qua 20 nghị quyết là cơ sở pháp lý quan trọng để các cấp các ngành tổ chức thực hiện, góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong năm 2017 và những năm tiếp theo. Như vậy, sau 3 ngày làm việc khẩn trương, với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm trước cử tri và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, kỳ họp thứ tư Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên khóa 13 đã thành công tốt đẹp. Kỳ họp đã thông qua 22 nghị quyết và hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra. Ngày 17 tháng 5, đoàn đại biểu Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các phòng ban đơn vị thành phố Thái Nguyên đã tổ chức lễ dâng hương tại khu di tích lịch sử sinh thái An toàn khu Định Hóa. Đoàn do đồng chí Mai Đông Kinh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy làm trưởng đoàn. Trong không khí trang nghiêm tại nhà thờ Bác Hồ, đoàn đại biểu thành phố Thái Nguyên đã kính cẩn đặt vòng hoa dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh và báo cáo trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh về kết quả phát triển kinh tế xã hội của thành phố trong 4 tháng đầu năm 2017 cũng như phương hướng nhiệm vụ của những tháng còn lại của năm 2017. Trong 4 tháng đầu năm 2017, dưới sự lãnh đạo của Ban chấp hành Đảng bộ, sự điều hành của chính quyền và sự nỗ lực của nhân dân, thành phố Thái Nguyên đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. giá trị sản xuất công nghiệp địa phương đạt 2.030 tỷ đồng, bằng 34,4% so với kế hoạch và tăng 3,5% so với cùng kỳ. Thu ngân sách đạt trên 730 tỷ đồng, bằng 65% kế hoạch tỉnh, bằng 59,6% kế hoạch thành phố và bằng 280,24% so với cùng kỳ. Tình hình an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội cơ bản được đảm bảo. Việc tổ chức dâng hương là hoạt động ý nghĩa của Đảng bộ chính quyền thành phố, hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ về an toàn khu Định Hóa cùng Trung ương Đảng, Chính phủ, lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và kỷ niệm 127 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Sáng 17 tháng 5, tại Ủy ban Nhân dân xã Tân Cương, Trạm Khuyến Nông thành phố Thái Nguyên đã tổ chức hội thảo đánh giá kết quả dự án ứng dụng phân nén suối sâu NK trong thâm canh lúa kết hợp với phương pháp cấy hàng rộng, hàng hẹp và mô hình ứng dụng đồng bộ các tiến bộ khoa học kỹ thuật thâm canh cây lúa vụ xuân năm 2017. Tham gia dự án và mô hình này có 350 hộ dân ở các xã Tân Cương, Thịnh Đức, Cao Ngạn, Quyết Thắng, Phúc Xuân, Phúc Triều, Phúc Hà và các phường Tích Lương, Tân Thành, Hương Sơn với diện tích thực hiện là 59 ha. Các giống lúa lai được đưa vào trình diễn gồm TH35, HKT99, DQ11, Hương Thơm Kinh Bắc. Tham gia dự án, mô hình các hộ dân sử dụng máy cấy lúa cầm tay để cấy theo băng hoặc cấy hàng rộng hàng hẹp, sử dụng phân nén rúi sâu NK, tỷ lệ 55% đạm ure và 45% kali clorua. Các hộ dân tham gia mô hình được hỗ trợ 60% giá giống, 40% giá vật tư theo quy trình kỹ thuật. Qua thăm nòng cho thấy, các giống lúa được bón phân nén NK rúi sâu và cấy theo phương pháp hàng rộng hàng hẹp, lúa đẻ nhánh khỏe, đẻ tập trung. Số bông trên khóm và số hạt trên bông cao hơn hẳn so với ruộng cùng giống lúa nhưng cấy và bón phân theo phương pháp truyền thống. Dự ước năng suất đạt từ 250 đến 280 kg một sào, cao hơn so với ruộng đối chứng từ 40 đến 50 kg trên sào. Trao đổi với chúng tôi, ông Mai Viết Ái, xóm Cỏ Pháo, xã Tân Cương cho biết, nhà ông có 3 sào lúa giống HKT99, cấy theo phương pháp hàng rộng hàng hẹp và bón phân nén rúi sâu NK. Cấy theo phương pháp này, ông thấy có nhiều ưu điểm.
Thực hiện về cái lúa giống mới và cái mô hình là cái hàng rộng hàng hẹp ấy, thì so với cái truyền thống thì nó thấy nó giảm cái công động này, phân bón phân rúi là nó cũng giảm cái công và so đối chứng thì vẫn năng suất hơn giống lúa truyền thống. Tới đây thì cũng vẫn tham gia cái giống lúa mới này, cái hàng rộng hàng hẹp và vẫn là dùng cái phân rúi này.
Từ thực tế, mô hình cho thấy hiệu quả trong việc giảm chi phí sản xuất, nâng cao năng suất trong thâm canh lúa. Trong thời gian tới, Trạm Khuyến Nông thành phố Thái Nguyên sẽ tiếp tục xây dựng mô hình trình diễn ở các địa phương để khuyến cáo nông dân nhân ra diện rộng.
Trong hai ngày 16 và 17 tháng 5, Hội cựu chiến binh phường Quang Trung tổ chức đại hội lần thứ 6, nhiệm kỳ 2017-2022. Hội cựu chiến binh phường Quang Trung hiện có hơn 1.700 hội viên sinh hoạt tại 40 chi hội. Nhiệm kỳ qua, hội viên trong hội đã nêu cao tinh thần đoàn kết, giúp nhau nâng cao đời sống vật chất tinh thần, làm giàu hợp pháp, góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Hội đã đứng ra tín chấp với Ngân hàng Chính sách Xã hội, tạo điều kiện cho gần 30 hội viên vay vốn phát triển kinh tế với số dư gần 466 triệu đồng. Hội cũng đã hỗ trợ 10 triệu đồng để thực hiện xóa nhà rột nát cho một hội viên, kịp thời trợ cấp cho hội viên mắc bệnh hiểm nghèo, tai nạn rủi ro, hội viên là thương bệnh binh có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền hơn 7 triệu đồng. Thăm hỏi 340 lượt cán bộ, hội viên, từ thân phụ mẫu, các thành viên trong ban chấp hành với tổng số tiền 17 triệu đồng. Hiện nay trong hội không còn hộ nghèo, tỷ lệ hộ giàu chiếm 20%, hộ khá chiếm 25%. Bên cạnh đó, hội cũng đã tham mưu thực hiện có hiệu quả chế độ chính sách cho hơn 430 người có công. Ông Vũ Quang Thái, chi hội cựu chiến binh 17, phường Quang Trung chia sẻ.
Đối với các cựu chiến binh khi đã rời quân ngũ về với địa phương, thì cái điều đầu tiên chúng tôi nhất là tham gia ngay với các cái công tác của địa phương và cùng với tất cả các ban ngành trong địa phương để tạo nên cái sức mạnh tổng hợp, để thăm hỏi các đồng chí, tập hợp xem các đồng chí nào có những hoàn cảnh khó khăn, thì chúng tôi có tập hợp anh em trong cái chi hội là đến động viên và thăm hỏi.
Nhiệm kỳ 2017-2022, Hội cựu chiến binh phường Quang Trung phấn đấu giữ vững danh hiệu trong sạch vững mạnh xuất sắc. Trên 98% cán bộ hội viên đạt danh hiệu hội viên gương mẫu, huy động mọi tiềm lực, nguồn lực động viên và hỗ trợ hội viên nêu cao tinh thần tự lực tự cường, phấn đấu giúp nhau làm kinh tế, cải thiện đời sống. Với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội Hội cựu chiến binh phường Quang Trung đã bầu 21 thành viên vào Ban chấp hành khóa 6, nhiệm kỳ 2017-2022.
Thưa Thưa quý vị và các bạn, nhiệm kỳ 2012-2017, công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi được Đoàn Thanh niên Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên thực hiện trong điều kiện còn nhiều khó khăn, song được sự quan tâm tạo điều kiện của cấp ủy Đảng, chính quyền, ban giám đốc công ty và sự quyết tâm đồng lòng của đông đảo đoàn viên thanh niên trong toàn công ty, nên Đoàn Thanh niên Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đã đề ra.
Một trong những điểm nổi bật trong nhiệm kỳ qua là Đoàn Thanh niên Công ty đã triển khai có hiệu quả phong trào xung kích tình nguyện phát triển kinh tế xã hội và hội nhập quốc tế. Những nội dung của phong trào được thực hiện đã gắn với tình hình thực hiện nhiệm vụ tại doanh nghiệp. Thực hiện phong trào, các cấp bộ đoàn đã chủ động phối hợp với các phòng ban chức năng trong công ty làm tốt việc triển khai hội thi chọn lao động giỏi hàng năm. Hiệu quả đem lại đã làm lợi cho công ty hơn 33 tỷ đồng. Qua đó không chỉ tạo nên phong trào thi đua sôi nổi trong công nhân viên chức lao động, mà còn góp phần nâng cao năng suất lao động, chất lượng, tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm và cải thiện các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật. Phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ, các cơ sở đoàn đã chủ động đảm nhận 767 công trình, phần việc thanh niên với tổng trị giá trên 28 tỷ đồng. Bên cạnh đó, phong trào xung kích tình nguyện phát triển kinh tế xã hội và đồng hành với thanh niên lập thân lập nghiệp, hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, an sinh xã hội cũng đã thu hút sự tham gia hưởng ứng tích cực của đông đảo đoàn viên, như tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới, vận động đóng góp ngày công lao động, ngày tiết kiệm, tháng tiết kiệm, ủng hộ đồng bào và nhân dân miền Trung gặp thiên tai lũ lụt, giúp đỡ đoàn viên trong công ty có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, còn các gia đình chính sách có công với cách mạng. Phong trào hiến máu tình nguyện ngày Chủ nhật Hồng được đoàn viên thanh niên tích cực tham gia hưởng ứng, qua đó đã thu hút trên 1.500 lượt đoàn viên tham gia, thu được hơn 1.000 đơn vị máu tình nguyện. Để góp phần nâng cao sức khỏe thể chất và đời sống văn hóa tinh thần, nhiệm kỳ qua, Đoàn Thanh niên Công ty còn tổ chức và hăng hái tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao do công ty phát động, trong đó đoàn viên thanh niên là nòng cốt. Anh Đặng Ngọc Ninh, đoàn nhà máy cán thép Thái Nguyên chia sẻ.
Qua các cái chương trình hoạt động của Đoàn Thanh niên Công ty thì đã khơi dậy được cái tiềm năng cũng như là các cái tố chất của đoàn viên thanh niên trong thông qua các chương trình cụ thể. Các đồng chí đoàn viên thanh niên đã thể hiện được sức trẻ, sự nhiệt huyết và tinh thần hăng hái, quyết tâm hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao của đoàn cũng như của trong hoạt động kinh doanh.
Công tác bồi dưỡng đoàn viên ưu tú và giới thiệu cho đảng xem xét kết nạp tại các đơn vị được quan tâm thực hiện tốt. Trong nhiệm kỳ, các cấp bộ đoàn đã giới thiệu 808 đoàn viên ưu tú cho đảng xem xét kết nạp, có 392 đồng chí được kết nạp đảng, chiếm gần 72%. Được đứng trong hàng ngũ của đảng, các đồng chí đảng viên trẻ đã phát huy được vai trò xung kích, luôn gương mẫu đi đầu, là hạt nhân trong tập hợp đoàn viên. Anh Đào Quốc Hùng, Bí thư Đoàn Thanh niên Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên nhấn mạnh.
Để đạt được cái kết quả trong cái nhiệm kỳ 2012-2017 thì Đoàn Thanh niên Công ty chúng tôi đã thực hiện một số những cái giải pháp có hiệu quả như là làm tốt cái công tác tuyên truyền, giáo dục tới đoàn viên thanh niên để nắm rõ về các cái chỉ thị, nghị quyết của Đảng, các cái nhiệm vụ trong sản xuất kinh doanh, các cái chủ trương lớn trong sản xuất điều hành của lãnh đạo công ty, lãnh đạo công đơn vị, để từ đó mỗi đoàn viên thanh niên trong công ty chúng tôi nắm rõ để thực hiện nhiệm vụ trên mỗi cái vị trí công tác được giao.
Thông qua các phong trào thi đua, chương trình hành động của đoàn phát động, vai trò vị trí của tổ chức đoàn gang thép tiếp tục được khẳng định, được tỉnh đoàn Thái Nguyên, đảng ủy công ty, lãnh đạo các cấp ghi nhận, công nhân viên chức lao động tin tưởng và ủng hộ. Liên tục các năm từ năm 2012 đến năm 2016, Đoàn Thanh niên Công ty được tỉnh đoàn tặng cờ thi đua xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Năm 2013, được Trung ương đoàn tặng cờ thi đua đơn vị xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi khối cơ quan doanh nghiệp. Đồng chí Trần Văn Khâm, Bí thư Đảng ủy Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên cho biết thêm.
Trong cái điều kiện khó khăn, thì tổ chức đoàn trong công ty đã có nhiều các cái việc tổ chức thực hiện, rồi như là trong công tác tuyên truyền giáo dục thì đã giúp cho đoàn viên thanh niên nắm chắc được những cái chỉ thị, nghị quyết của đảng cấp trên, và đặc biệt là trong cái giai đoạn vừa rồi thì đã triển khai thực hiện cái chỉ thị 05 về đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, rồi việc học tập và thực hiện nghị quyết Trung 4 về đẩy mạnh, tăng cường công tác xây dựng đảng, và đã giúp cho đoàn viên thanh niên trong công ty hiểu và chia sẻ và cũng thể hiện cái sự kiên định và tin tưởng vào cái sự lãnh đạo của đảng bộ cũng như là cái hướng phát triển công ty trong thời gian tới.
Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên được tổ chức vào thời điểm toàn thể cán bộ công nhân viên lao động đang nỗ lực phấn đấu hoàn thành kế hoạch 6 tháng đầu năm 2017. Đoàn viên thanh niên ra sức thi đua lập thành tích chào mừng 127 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và các ngày lễ lớn của đất nước. Đại hội có nhiệm vụ đánh giá, kiểm điểm việc thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Công ty lần thứ 14, nhiệm kỳ 2012-2017, quyết định mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ và những giải pháp thực hiện nhiệm vụ chính trị nhiệm kỳ 2017-2022. Đại hội là diễn đàn để tuổi trẻ công ty thể hiện tinh thần đoàn kết, sáng tạo, tiếp tục phát huy truyền thống của đội ngũ công nhân qua hơn 57 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành, bày tỏ khát vọng và quyết tâm cống hiến sức trẻ, trí tuệ trong xây dựng công ty ngày càng phát triển bền vững. Theo kế hoạch, Đại hội Đoàn Thanh niên Công ty Cổ phần Gang thép sẽ diễn ra vào sáng 19 tháng 5. Thông tin về đại hội sẽ được chúng tôi truyền tải từ quý vị và các bạn trong chương trình thời sự ngày 19 tháng 5.
Sau thành công của Liên hoan nghệ thuật quần chúng các cơ quan văn hóa thành phố Thái Nguyên lần thứ 8 năm 2017, tối 17 tháng 5 tại Nhà văn hóa công nhân Gang thép, thành phố Thái Nguyên đã tổ chức đêm công diễn các tiết mục nghệ thuật đặc sắc của các đơn vị đạt giải cao tại Liên hoan. Đây là một trong những hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 127 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, hướng tới kỷ niệm 55 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên và hưởng ứng tháng công nhân năm 2017. Đến sự có các đồng chí Vũ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên. Đêm công diễn đã đem đến cho người xem nhiều ấn tượng sâu sắc bởi lối diễn xuất khá chuyên nghiệp của 13 tiết mục được lựa chọn từ 55 tiết mục nghệ thuật tham gia Liên hoan nghệ thuật quần chúng các cơ quan văn hóa thành phố Thái Nguyên lần thứ 8 năm 2017, đã góp phần thổi luồng khí mới cho phong trào văn hóa văn nghệ trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Ngoài việc chú trọng nội dung các tiết mục biểu diễn nhằm ca ngợi Đảng, Bác Hồ kính yêu, ca ngợi con người và mảnh đất Thái Nguyên anh hùng, văn minh giàu đẹp, các đoàn nghệ thuật còn có sự đầu tư công phu về trang phục, đạo cụ biểu diễn kết hợp với lối diễn xuất tự nhiên, làm cho đêm diễn càng thêm lung linh sắc màu. Từ thành công của đêm diễn, hứa hẹn sẽ có nhiều chương trình liên hoan nghệ thuật được tổ chức nhằm góp phần khích lệ đời sống văn hóa tinh thần của mỗi cán bộ công chức viên chức, học sinh sinh viên và người lao động trên địa bàn thành phố Thái Nguyên.
Ngày 17 tháng 5, tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Thái Nguyên, Bảo tàng tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc triển lãm với chủ đề Chủ tịch Hồ Chí Minh từ An toàn khu Thái Nguyên đến Phủ Chủ tịch Hà Nội 1947-1969. Đây là một trong những hoạt động lớn của tỉnh Thái Nguyên hướng tới kỷ niệm 70 năm Bác Hồ về An toàn khu Định Hóa cùng Trung ương Đảng, Chính phủ, lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược 20 tháng 5 năm 1947, 20 tháng 5 năm 2017, và kỷ niệm 127 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19 tháng 5. Dự triển lãm có đồng chí Hoàng Anh Trung, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các đồng chí là lãnh đạo một số cơ quan ban ngành của tỉnh, Bảo tàng Lịch sử Quân đội Nhân dân Việt Nam, Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam, khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh. Triển lãm trưng bày 185 bức ảnh, 29 tài liệu, hiện vật gắn với Chủ tịch Hồ Chí Minh khi người ở và làm việc tại An toàn khu Thái Nguyên. Triển lãm có 3 nội dung chính, gồm những hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại An toàn khu Thái Nguyên 1947-1954, những hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch Hà Nội 1954-1969. Đảng bộ và nhân dân Thái Nguyên thực hiện việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nhiều bức ảnh hiện vật thu hút sự quan tâm chú ý của người xem, như bức ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trì họp Bộ Chính trị quyết định mở chiến dịch Điện Biên Phủ tại Tỉnh Keo, xã Phú Đình, huyện Định Hóa. Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm và nói chuyện với cán bộ xã Viên, hợp tác xã nông nghiệp Cầu Thành, xã Hùng Sơn, Đại Từ, ngày 2 tháng 3 năm 1958. Bữa cơm của Bác Hồ với các đồng chí Trường Chinh, Lê Đức Thọ, Võ Nguyên Giáp tại Tỉnh Keo, tháng 9 năm 1958. Em Vũ Trung Kiên, một học sinh chia sẻ.
Trong triển lãm ngày hôm nay, em ấn tượng nhất với bức ảnh Bác Hồ ngồi bàn việc cùng các lãnh đạo, các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước. Qua sự kiện này, em mong muốn là những triển lãm như thế này sẽ được tổ chức và diễn ra nhiều hơn nữa để cho các thế hệ học sinh được biết, được hiểu các kiến thức sâu rộng hơn về Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại của chúng ta.
Tại triển lãm, người xem còn được biết đến những thành tựu nổi bật trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên trong những năm qua. Những bức ảnh tư liệu được trưng bày triển lãm đã góp phần nâng cao nhận thức của người xem về Bác Hồ kính yêu. Em Lan Dương Liễu, học sinh trường phổ thông vùng cao Việt Bắc chia sẻ.
Đây là lần đầu tiên em tham gia triển lãm này và em thấy cảm thấy rất là vui và tự hào khi được biết đến những cái truyền thống của cha ông ta đi trước ạ. Hy vọng rằng sẽ còn có những nhiều triển lãm như thế nữa để chúng em có thể tham gia tìm hiểu và học hỏi nhiều hơn ạ.
Còn ông Bùi Huy Toàn, Giám đốc Bảo tàng tỉnh Thái Nguyên, đơn vị tổ chức triển lãm cho biết.
Được sự chỉ đạo của Sở Văn hóa Giao du lịch, chúng tôi cũng tổ chức trong một cái thời gian từ 17 tháng 5 đến 25 tháng 5 để nhân dân rồi du khách rồi tất cả mọi người trong những ngày lễ ngày nghỉ có điều kiện đến tham quan triển lãm này và sẽ có những cái ý thức về cái trách nhiệm của người dân Việt Nam trước cái di sản của Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại cho dân tộc Việt Nam. Đấy, đặc biệt là cái việc đẩy mạnh học tập làm theo tấm gương phong cách đạo đức Hồ Chí Minh.
Nhân dịp này, khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch đã trao tặng sách, tạp chí viết về cuộc đời và sự nghiệp Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong đó, cuốn Sửa đổi lối làm việc do Bác Hồ viết tại An toàn khu Định Hóa năm 1947 cho một số đơn vị trường học trên địa bàn tỉnh nhằm tuyên truyền tới đông đảo cán bộ, chiến sĩ và nhân dân, đặc biệt là học sinh, cán bộ và đồng bào các dân tộc tỉnh Thái Nguyên.
Chuyên mục Xây dựng và quản lý đô thị.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, chính quyền các cấp của thành phố Thái Nguyên đã đẩy mạnh việc xử lý và bóc rỡ các quảng cáo giao vặt được dán vô tội vạ, làm mất mỹ quan đô thị. Một số tuyến đường nhờ vậy mà sạch đẹp hơn. Nhiều biển dán quảng cáo giao vặt công cộng trên địa bàn thành phố Thái Nguyên được đưa vào sử dụng để các tổ chức cá nhân và người dân có thể dán lên đó những thông tin quảng cáo miễn phí. Nhưng chỉ một thời gian ngắn, tình trạng quảng cáo giao vặt trái phép tiếp tục gia tăng tại một số tuyến đường và phát triển tại các khu dân cư.
Theo ghi nhận của phóng viên, dọc theo tuyến đường Quang Trung, những tờ quảng cáo giao vặt được dán treo khắp nơi từ cột điện cho đến những biển báo giao thông gần trụ sở Ủy ban Nhân dân phường Thịnh Đán cũng không ngoại lệ. Nhiều khoảng trống của các bờ tường rào cũng được các đối tượng tận dụng để dán chi chít những tờ quảng cáo giao vặt. Từ quảng cáo khoan cắt bê tông, hỗ trợ tài chính, lắp đặt mạng Internet, nhà trọ bình dân cho đến môi giới đất đai, quảng cáo sản phẩm mới, tất cả đều tranh nhau có mặt ở những vị trí bắt mắt nhất. Tờ này chưa bóc, tờ khác đã dán đè lên. Kích cỡ to nhỏ cũng đa dạng như chính nội dung được quảng cáo giao vặt. Bức xúc nói với chúng tôi, ông Dương Đức Thắng, tổ 19 phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên cho biết, những đối tượng dán quảng cáo giao vặt thường dán vào lúc trời tối hay rạng sáng khi không có người, nên là chúng tôi rất ít bắt được quả tang.
Quảng cáo giao vặt tràn lan ở trên các cái tuyến phố thì chúng tôi thấy rằng là quá ảnh hưởng đến cái mỹ quan đô thị. Bản thân tôi thì sáng dậy tôi cứ là thấy vừa dán xong cái là tôi bóc luôn. Còn con người thì cứ mắt trước mắt sau người ta đi gặp người thì nó không dán. Đấy. Thế vắng người là nó dán. Từ cầu vượt trở vào đây, đấy. Thế, hai bên đường tất cả các cái cột đèn, rồi là cái chỗ nào có thể dán được là dán. Đấy. Thế nó tràn lan quá nhiều, kể cả cổng phường.
Ngoài mặt đường đã vậy, nhưng vào sâu các khu dân cư, tình trạng dán quảng cáo giao vặt sai quy định cũng len lỏi đến tận các ngõ xóm. Nhiều cột điện tường rào trở thành bảng đăng tải quảng cáo giao vặt tiện ích. Còn việc những cây cột điện, bức tường ấy lem nhem, nham nhở, trông mất mỹ quan ra sao thì các đối tượng này chẳng mấy quan tâm. Họ chỉ quan tâm làm sao dán được càng nhiều càng tốt. Bà Nguyễn Thị Lương, tổ 21, phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên phàn nàn. Trong các khu dân cư giờ cũng bị dán quảng cáo giao vặt nhiều thứ, không riêng gì ở ngoài mặt đường.
Ngày trước thì ở ngoài quầy, ngoài quán mặt đường dán, nhưng biển rất là to. Nhưng ở đây trong ngõ này cũng có biển, thì biển bé hơn một chút nhưng mà chỗ nào cũng dán được. Cái nọ lại đè lên đây kia như thế này, tôi cảm thấy nó cũng mất mỹ quan quá. Gần nhà tôi là tôi bóc hết đấy. Nhưng mà bóc xong theo đó thì họ lại cũng cứ dán lên. Hôm nay thì cái biển bé hơn, ngày mai có khi to hơn.
Dẫu biết quảng cáo là nhu cầu không thể thiếu trong các hoạt động kinh doanh, nhưng việc quảng cáo không đúng nơi quy định gây ảnh hưởng đến các hoạt động khác và làm ảnh hưởng mỹ quan đô thị thì cần phải bị xử phạt nghiêm.
Thưa quý vị và các bạn, mới đây ngày 5 tháng 5, Nghị định số 28 của Thủ tướng Chính phủ quy định xử phạt hành chính về lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo có hiệu lực. Theo đó, phạt tiền từ 1 đến 2 triệu đồng đối với người treo, đặt, dán, vẽ quảng cáo các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ trên cột điện, trụ điện, cột tín hiệu giao thông và cây xanh nơi công cộng. Người có sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ được quảng cáo sai quy định còn bị phạt từ 5 đến 10 triệu đồng. Ngoài ra, còn quy định biện pháp khắc phục hậu quả là buộc tháo dỡ hoặc xóa quảng cáo. Hy vọng Nghị định số 28 của Chính phủ có hiệu lực sẽ là cơ sở để xử lý và xóa triệt để quảng cáo giao vặt sai quy định, gây mất mỹ quan đô thị trên các tuyến đường của thành phố Thái Nguyên nói riêng và các đô thị khác nói chung.
Trên đây quý vị và các bạn vừa theo dõi chuyên mục xây dựng và quản lý đô thị.
Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm 18 ngày 19 tháng 5 năm 2017. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, đêm và sáng có mưa, sau không mưa, gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 83-88%, nhiệt độ thấp nhất từ 20-22 độ, nhiệt độ cao nhất từ 25-27 độ. Khu vực phía Tây, nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào rải rác, sau có mưa vài nơi, gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 88-93%, nhiệt độ thấp nhất từ 20-22 độ, nhiệt độ cao nhất từ 24-26 độ. Khu vực phía Nam, nhiều mây, đêm và sáng có mưa rải rác, sau không mưa, gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 85-90%, nhiệt độ thấp nhất từ 20-22 độ, nhiệt độ cao nhất từ 25-27 độ. Khu vực phía Đông, nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào rải rác, sau có mưa vài nơi, gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 85-90%, nhiệt độ thấp nhất từ 20-22 độ, nhiệt độ cao nhất từ 24-26 độ.
Tổng công ty Viễn thông Viettel trân trọng thông báo, sau 6 tháng triển khai thần tốc, mạng 4G Viettel đã phủ sóng rộng khắp, phủ liên mạch và phủ tới hơn 99% số quận huyện và hơn 70% số xã trên toàn quốc. 4G Viettel là mạng siêu tốc độ, nhanh vượt trội 7 đến 10 lần so với 3G và luôn tốc độ cao. Khi sử dụng 4G Viettel, mọi trải nghiệm xem, nghe, nhìn, đọc trên Internet sẽ không còn hiện tượng giật, lag, đặc biệt xem video siêu mượt với độ nét tối đa 4K Full HD. Với mong muốn đưa dịch vụ 4G siêu tốc độ tới mọi người, từ thành thị tới nông thôn, Viettel dự kiến đưa ra nhiều lựa chọn gói cước với chi phí phù hợp nhất. Bên cạnh đó, Viettel sẽ có chính sách ưu đãi tốt nhất cho khách hàng sử dụng các tiện ích xem như phim, Viettel TV, nghe nhạc keng.vn, chat Mocha, video trực tuyến MyClip, cổng phim 4D Max. Ngay hôm nay, hãy tới cửa hàng Viettel đổi SIM 4G, sở hữu chiếc điện thoại 4G và chờ đợi đăng ký gói cước 4G Viettel để tận hưởng thế giới công nghệ đỉnh cao. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 1-800-8098.
Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội và màu sắc phong phú đa dạng.
Gia công cán lẻ tôn lập 11 sóng, 13 sóng, la phông, tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn của Nhật, Mỹ, Úc dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao.
Với mục tiêu nhận diện, đẩy lùi vấn nạn tôn giả, tôn nhái hiện nay, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách hàng mua hàng
đúng giá,
đúng tiêu chuẩn,
đúng chất lượng,
bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm.
Chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3, Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại tư vấn bán hàng 02803-645-658.
02803-645-658.
Công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên xin kính chào quý khách. Hơn 10 năm có mặt trên thị trường, Hà Tuyên tự hào là nhà phân phối độc quyền các sản phẩm, thiết bị chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Điển hình như máy đo huyết áp, máy đo đường huyết, máy sông mũi họng, thực phẩm chức năng, thuốc tân dược. Đặc biệt, cuối năm 2016, Hà Tuyên tiếp tục được vinh dự chọn là nhà phân phối độc quyền của nhiều hãng sữa bột uy tín, cung cấp chất dinh dưỡng cần thiết cho mọi lứa tuổi và mọi đối tượng sử dụng. Đặc biệt là người ăn kiêng, người ốm dậy sau sinh, sau điều trị dài ngày. Hãy đến với công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên tại địa chỉ số 334 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, đối diện Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên. Điện thoại 02803 759 249 0978 132 200. Hà Tuyên cam kết mang đến những sản phẩm tốt nhất đến người tiêu dùng.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.